Bài kệ thứ 32. Sơn cư mặc tòa thị chân tu, học đạo vô như thiết niệm đầu, y lý minh châu nguyên bất thất, hà tu tân khổ ngoài biên cầu.
Ở núi tịnh lặng thật chân tu, học đạo gì hơn giúp niệm đầu. Chéo áo minh châu còn sẵn đó, là cài đăng khắp nơi cầu.
Lời chú: chân thể thì trong lòng viên dung, người muốn đến điền địa này trước nhất phải buông vọng hoặc. Vọng giấy liền buông, phải buông thật sạch mới tinh lặng như như được. Đã thế, tất nhiên hạt châu quý đẹp giá trị vô lượng trong chéo áo vẫn còn. Vậy thì dầu cần cay đắng khắp nơi chạy tìm, thôi chớ nhận bóng quên đầu mà mất công vô ích. Có điều này là ở đây nói hạt châu hay bản thể, chân thể đều chỉ là một cách nói, xin nhớ lấy.
Bài kệ thứ 33. Sơn cư hối tích dưỡng chân tâm, đa thiểu cuồng mê trục ngoại tầm. Thủy tín cổ nhân nhân ngôn bất áo, vô huyền cầm thượng thục tri âm.
Ở núi mai danh nhân dưỡng chân nhân tâm, nhiều kẻ lầm mê trong ruồi tâm, mới biết người xưa lời chẳng đắng tôi, không dây đơn nọ bạc nghề tri âm.
Lời chú: kẻ ở núi là mai danh tu dưỡng, dừng bước chạy ra, bởi lẽ càng chạy ra ngoài càng xa, càng tìm lăng xăng càng rộng. Người xưa bảo hãy tỉnh táo ngay đấy mà thừa đương. Lời này thật không dối, do vì lầm mê nên chúng ta chưa chịu tin đấy thôi. Thế nên ở đây nói đờn không dây ai là tri âm. Sự thật kẻ tri âm này phải sống được với cái hằng nghe, xoay cái nghe vào tự tánh, buông bỏ thinh trần, trở vào viên trạm thường tánh. Đã thế, ai là tri âm đây? Thật khó thông tin tức này lắm. Người xưa nói 30 năm chỉ câu được nửa người thánh.
Bài kệ thứ 34. Sơn cư hồi phủ từ trầm ngâm, trưởng thiết yên năng phó thốn câm, hải hữu khô thời chung kiến đề, thế nhân trí tử bất chi tâm.
Ở núi hồi thủ tự trầm ngâm, trường sắp đâu hay đổi tất nắng vàng. Biển cố cơn khô rồi thấy đây, người mê suốt kiếp chẳng biết tâm.
lời Chúa, tâm thề rằng như mà cứ nhận tán đồng mà tìm thì cùng kiếp cũng chẳng biết nhận ra. Việc này như sắt vụn, dù có bao nhiêu trường cũng không đổi được một tấc vàng ròng. Cho nên ở đây cam kết rằng dù cho non có mòn, biển có cạn chăng nữa, cứ chạy bên ngoài mà tìm thì suốt kiếp và mãi mãi trong nhiều kiếp dài và nhiều hơn nữa cũng không thể nào nhận ra tâm hay biết tâm là gì. Chỉ khi nào hồi đầu thôi chạy, ngay đấy mà nhận lại chính nơi mình, khéo khéo nhận lấy, chớ lầm vọng tưởng.
Bài kệ thứ 35. Sơn cư ngột tòa pháp như si, tâm địa phân minh liễu liễu tri, phong tác tùng đào lai quát nhị, ngang nhiên bất cố thả ca thi.
Ở núi ngồi bừng tờ như si, tâm địa tinh thuần rõ rõ trí, gió dày sóng tùng tai rồn ra, mặc cho bốn phía cứ ngâm mê thi.
Lời chú: người đại lực lượng bên ngoài trông giống si ngây mà chẳng phải si ngây, đó chính là con người bất động bất tử, không còn chạy theo những vọng giả bên ngoài nữa. Chính con người này triệt thông tất cả, quán xuyến tất cả, cho dù trời nghiêng đất lở, con người này vẫn an nhiên tự tại. Tóm lại, mọi hiện cảnh hiện tượng trên thế gian này và cả những biến động lớn lao của siêu giới cũng không làm gì được con người này, cũng không thể kéo lôi nổi con người này. Thế thì con người này là gì? Một tiếng quát.
Bài kệ thứ 36. Sơn cư khiển hứng ngẫu thành thi, nhân được đam thi việc thị phi, sanh tử mạng căn như vị đoạn, mạc tồn chi kiến bà bá tâm khi.
Ở núi khiển hứng chợt thành thi, nhưng nếu mê thi cũng lại sinh. Sống chết mạng căng như chữa giấc, chớ đem thấy biệt để lòng khi.
Lời chú: chấp kiến chính nó là một thứ chướng ngại lớn trên đường đạo, cũng chính nó là sở chi ngu rất khó trừ. Người hạ thủ công phu tu hành phải nên đề phòng kiến chấp này. Hơn nữa, người dụng công tu hành trong lòng nếu còn mảy may tình niệm nào chữa buông thì đó là đam mê, cũng là một thứ si, phải mạnh dạn bước lên đầu xào chấm trường, đẩy sinh mạng mình vào cùng lộ, chỗ tuyệt hậu, để rồi đón nhận một sự sống vĩnh cửu. Then chốt của vấn đề sanh tử ta chưa giải quyết ổn đáng, tất nhiên có ngày quỷ dạ xoa kéo cổ ta đến điện Diêm La bắt đền cơm áo.